có lòng thương xót, như Cha là đấng thương xót, như Cha là đấng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Các con hãy có lòng thương xót, Cha là đấng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai cho anh em uống một chất nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chuột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt? Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, những lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng theo Thánh Marco đoạn 9 từ câu 41 đến câu 50 mà chúng ta vừa mới nghe. Nhưng lời ấy đơn sơ và dễ hiểu, nhưng khó thực hành. Và chính vì vậy, ta mới cần phải có ơn của Chúa, cần có ơn của Chúa Thánh Thần, để có thể nghe được Chúa muốn nói gì, hiểu được Chúa muốn nói gì, và nhất là có được sức mạnh để mà thực hiện, để mà làm những điều Chúa nói mà ta đã được nghe, được hiểu. Trước hết thì ta thấy Chúa đề cao những việc làm vì bác ái yêu thương. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chắc hẳn anh chị em còn nhớ bài hát: Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Một hôm, có một phóng viên báo chí đến quan sát công việc của mẹ Teresa tại Calcutta. Thấy mẹ làm những công việc thực sự là nhìn thấy ghê tởm, như là cúi mình xuống trước những người hấp hối mà họ nghèo khổ, đau ốm bệnh tật nhiều năm nhiều tháng, hôi hám, rêu bệnh, hoặc là cúi mình xuống những người phong cùi, lở lói, lở loét. Phóng viên ấy nói với mẹ, ôi, nếu mà có ai cho tôi 1 triệu Mỹ Kim, tôi cũng không đủ can đảm để làm những việc ghê tởm như vậy. Mẹ Teresa điềm đạm trả lời, tôi không làm công việc này vì tiền bạc. Tôi làm vì tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa đau khổ nơi anh chị em tôi. Tôi không làm vì tiền bạc. Đúng. Ông nói cho 1 triệu Mỹ Kim cũng không đủ can đảm để làm những công việc có vẻ ghê tởm đó. Tôi cũng thế thôi. Chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà không nhận ra được khuôn mặt của Chúa đau khổ nơi anh chị em của mình, chúng ta cũng không đủ can đảm để làm những công việc như mẹ Teresa đã. Và các nữ tu của mẹ vẫn tiếp tục làm cái công việc ấy, là chăm sóc cho những người nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau, lở lói, những người mà không ai ngó ngàng tới, không ai dám, không ai muốn nhìn tới. Phải nhận ra được rằng đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu đau khổ. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rất rõ ràng, ai cho anh em uống 1 chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Cho người khác 1 chén nước vì lẽ người đó thuộc về Đức Kitô. Tức là nhận ra người đó là hiện thân của Đức Kitô, thuộc về Đức Kitô, là anh em của Đức Kitô. Mình cho người đó là vì điều đó, chứ không phải là vì tiền bạc, chứ không phải để mua danh. Đôi khi ta làm những công việc bác ái để lấy tiếc, để tô hồng, để đánh bóng, để được tuyên dương, để được quay phim, để được chụp hình, để được lên tivi. Nếu mà ta làm những công việc đó, công việc gọi là bác ái đó, công việc gọi là từ thiện đó, mà chỉ để vinh danh mình, chỉ để thỏa mãn cho cái tôi của mình, thì chắc chắn Chúa nói các con đã được thưởng công cả rồi. Trước mặt Chúa, cho dù ta có bỏ ra bao nhiêu là tiền của, bỏ ra bao nhiêu là công sức, bỏ ra bao nhiêu thời giờ, mà ta làm cái đó không vì danh Chúa, không vì nhận ra rằng những anh em, chị em mà ta đến để phục vụ, để yêu thương, để chăm sóc đó thuộc về Đức Kitô, là hiện thân của Đức Kitô, thì thưa anh chị em, công cốc hết. Chúa nói họ đã được thưởng công cả rồi. Trước mặt Chúa, ta không có 1 chút công lanh gì cả. Nhưng mà nếu như là mẹ Teresa, như là các nữ tu của mẹ, và như là biết bao nhiêu con người thành tâm thiện trí khác, vẫn đang âm thầm lặng lẽ làm việc trong cánh đồng truyền giáo, trong cánh đồng bác ái, trong những việc từ thiện, thì những con người ấy, thưa anh chị em, người đó không mất phần thưởng đâu, vì họ đã âm thầm lặng lẽ hy sinh, dấn thân làm việc bác ái, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, phục vụ những con người nghèo, ốm đau, bệnh tật, nghèo khổ, nghèo đói, nghèo túng. Vì họ nhận ra rằng bất cứ điều gì họ làm vì vinh danh Chúa mà thôi. Vì họ nhận ra rằng đó là những người thuộc về Đức Kitô, và khi họ làm cho bất cứ một người nào thuộc về Đức Kitô thì họ đang làm cho chính Chúa. Họ đang phục vụ Chúa, họ đang yêu thương Chúa, họ đang tôn vinh Chúa, họ đang thờ phượng Chúa nơi những thân mình đau khổ, bất hạnh của Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà ta làm việc từ thiện với một tâm thiện, tâm thành, thì không mất phần thưởng đâu. Dù không ai tôn vinh, dù không ai nhìn nhận, dù không ai biết, dù chẳng có cái bằng khen nào cả, dù chẳng có cái bằng ân nhân nào cả, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, ta không mất phần thưởng đâu. Đừng lo, cần gì những lời tôn vinh của thiên hạ, cần gì những mảnh bằng ân nhân, cần gì những bằng ghi công, những cái đó chỉ là thế gian, thuộc về thế gian, rồi cũng phải trả lại cho thế gian. Những gì mà thế gian khen tặng ta, thì ta cũng phải trả lại cho thế gian khi ta lìa cõi đời này. Có mang theo được những lời khen tặng đâu, có mang theo được những bằng ân nhân đâu, có mang theo được những lời tôn vinh đâu, không, phải bỏ lại hết. Nhưng nếu ta làm hoàn toàn vô vị lợi, hoàn toàn một tâm thành, một tâm thiện, làm việc từ thiện với một cái tâm thiện, thì cho dù không ai biết đến, hoặc ngược lại, có thể người ta hiểu lầm, có thể người ta nghi ngờ, có thể người ta xét đoán, và có thể người ta kết án những công việc của mình. Mình làm việc tốt đấy, làm việc thiện đấy, nhưng mà người ta ghen, người ta ghét, người ta nghi ngờ, người ta châm trích, người ta châm chọc, người ta chỉ trích, người ta phê bình, người ta kết án mình là lợi dụng, là đánh bóng, là tô hồng đủ mọi thứ tội trên mình. Thưa anh chị em, lúc ấy hãy tạ ơn Chúa và thấy rằng ta là người đang được Chúa chúc phúc. Phúc cho những người bị bách hại vì lẽ công chính. Nước Thiên Chúa thuộc về họ. Bách hại vì lẽ công chính, bị nghi ngầm, nghi ngờ, bị hiểu lầm, bị phán đoán, bị phê phán, vì ta đang làm điều tốt, vì ta đang làm điều thiện. Nhưng mà họ không nhận ra tâm ý, thành ý của ta. Có thể do thành kiến, có thể do ganh ghét, ghen ăn tức ở, có thể thấy mình không làm được như người khác, cho nên ta ganh, ta tức, ta ghét, ta phê phán, ta phê bình, ta đả phá những việc thiện, những việc bác ái, những việc tốt lành mà anh em đang làm. Coi chừng, ta đã không làm việc bác ái, không làm việc thiện, mà những người làm việc bác ái, những người làm việc thiện, ta còn ngăn cản, ta còn làm cho họ mất hết nghệ khí, ta làm cho họ mất hết tinh thần, thì coi chừng thưa anh chị em, ta đã trở thành người làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã. Vì họ đang hăng say nhiệt thành đóng góp để chia sẻ, để giúp đỡ, để quan tâm đến những người nghèo khổ. Họ đang nhiệt thành như vậy, họ đang đơn sơ như vậy, mà do thành kiến của ta, do ganh tức của ta, ta phê bình, ta chỉ trích, ta ngăn cản, ta làm cớ cho họ bị vấp phạm, thì Chúa nói buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã. Họ đang tin mà mình làm cớ cho họ phải sa ngã. Đức tin của họ có khi còn non yếu, mà do lời nói của mình, do hành động của mình, do cách ứng xử của mình làm cớ cho họ phải sa ngã. Thì Chúa nói thầm buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Rất mạnh thưa anh chị em. Trong cuộc sống này, ai mà không có những nhu cầu cần được giúp đỡ, bất kể người ấy là ai. Chúng ta sống là sống với, chúng ta cần sự giúp đỡ, sự quan tâm, sự chia sẻ của người khác. Không ai là một hòn đảo, không ai tự cho mình là đủ mà không cần đến người khác. Ai cũng cần được người khác quan tâm giúp đỡ. Lúc sinh thời thì chính Đức Giêsu đã rộng tay giúp đỡ rất là nhiều người. Ngài giúp đỡ một cách hết sức thiết thực. Bây giờ Chúa đã lên chốn vinh quang và Chúa đã để lại việc này cho chúng ta, đó là thầy chối lại một điều răn lớn. Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu chối lại cho chúng ta công việc ấy là yêu thương nhau. Yêu thương nhau có nghĩa là thể hiện tình yêu thương ấy bằng hành động, bác ái, sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ, vật chất lẫn tinh thần, chứ không phải yêu thương chỉ trên đầu môi chót lưỡi như là Thánh Gioan Tông Đồ nói. Anh em hãy yêu thương không phải trên đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu thương thực sự từ tấm lòng và bằng hành động. Ngày hôm nay Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng ta, những người theo Chúa, con cái của lòng thương xót, phải có lòng biết xót thương nhau. Khi tôi xót thương nhau, tôi sẵn sàng chia sẻ với nhau dù là một chén nước lã thôi. Tôi không làm là vì để người ta phải mang ơn tôi, hay là để người ta phải cảm ơn tôi, hay là để được người ta tôn vinh tôi. Nhưng mà tôi làm công việc xót thương ấy, hành động bác ái cụ thể ấy, vì tôi đã cảm nghiệm được chính tôi đã được Chúa xót thương, được Chúa yêu thương. Thầy yêu anh em thế nào thì anh em cũng hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Tất cả lời luật đều tóm trong lời rằng yêu thương nhau. Tất cả mọi lời luật, yêu thương là chu toàn mọi lời luật, mà tình yêu ấy phải là thể hiện một cách cụ thể. Tích cực là quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia. Và mặt khác là đừng nên cớ cho người anh em mình vấp phạm. Đừng làm gì những điều xấu. Hãy làm những điều tốt cho nhau và tránh những điều xấu để khỏi làm cớ cho người ta vấp ngã, người ta sa ngã. Một nhà truyền giáo kể lại một câu chuyện đẹp sau đây. Một chị giáo viên vừa dạy các học sinh cấp 1 người Phi Châu về việc nhân danh Chúa Giêsu mà cho người ta một chén nước lạnh. Hôm ấy, chị đang ngồi trước hiên nhà, thì thấy một thám phu khuân vác người bản xứ đi vào trong làng. Những người này phải vác những kiện hàng thật là nặng, và ai nấy đều mỏi mệt, khát nước và ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi. Họ là người của bộ tộc khác, và nếu họ xin nước nơi những người thường dân không theo Kitô giáo, thì họ sẽ được trả lời ngay. Đó là, hãy tự đi tìm lấy nước mà uống, vì có một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi và các anh. Chúng tôi không thể cho các anh được. Các anh hãy tự tìm lấy nước mà uống. Thế nhưng, thưa anh chị em, đang khi những người mệt mỏi kia ngồi đó, và chị đang nhìn họ, thì có một nhóm em gái nhỏ, người Phi Châu, từ trường học đi ra. Mỗi em đội trên đầu một vò nước. Các em đều rụt rè sợ sệt. Các em tiến đến gần những người phu khuân vác đang mệt mỏi nọ và quỳ xuống đưa các vò nước cho họ. Những người khuân vác kia ngạc nhiên lắm. Họ đưa tay nhận lấy và uống ngon lành. Đang khát mà. Họ uống xong, trả lại cái vò nước. Cô bé vội vàng chạy đến chỗ cô giáo và nói: chúng em vừa nhân danh Chúa Giêsu cho những người khát này uống nước. Thưa anh chị em, cô bé ấy đã tiếp nhận lời dạy dỗ theo nghĩa đen của nó, cho người khác uống. Và ước gì cũng có nhiều người làm như vậy, vì chính những việc làm đơn sơ tỏ ra lòng tử tế là những việc hết sức cần thiết mà Mahomet đã nói, đặt người lạc lối vào đúng con đường, cho một người khác uống nước, mỉm cười với anh em mình, đó là đức bác ái. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Giúp người thì sẽ được phần thưởng đời đời. Nhưng còn việc làm gương mù gương xấu khiến cho một người anh em yếu đuối vấp phạm thì sao, thưa anh chị em? Chúa lên án với những lời hết sức là nghiêm khắc. Tại Palestine có hai loại cối. Một thứ cối đá xây bằng tay mà những người phụ nữ thường dùng ở trong nhà. Và loại cối đá lớn, nặng, đến nỗi phải cột một con lừa mới kéo nổi cái cối đá đó. Cái loại cối đá mà chưa nói ở đây là loại lớn, thả buộc cối đá lớn vào cổ nó, bị ném xuống biển với một thớt cối như thế cột vào người, thì chắc chắn chúng ta không có hy vọng gì mà quay trở về. Chết chìm là cái chắc. Cái cối đá to như vậy phải một con lừa kéo mà cột vào cổ ta, quăng cái cối đá ấy xuống biển, kéo theo con người của mình, thì thử hỏi làm sao mà sống sót trở về được, thưa anh chị em. Thật ra đây là cách xử tử được áp dụng tại cả Roma lẫn Palestina ngày xưa. Sử gia Josephus kể rằng, lúc một số người Galilee thành công trong cuộc nổi dậy, họ đã bắt những người thuộc đảng Herode và ném họ xuống biển hồ theo cách này. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thật cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thật cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi. Thật chuột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi roi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Thưa anh chị em, đoạn tin mừng này không thể hiểu theo nghĩa đen là phải chặt tay, chặt chân hoặc là móc mạch ngay. Chúa Giêsu không cố ý bảo chúng ta phải chặt mất đi một phần thân thể. Không, Chúa không có ý đó. Nhưng Chúa có ý muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng, qua cái cách nói đó, Chúa muốn nhấn mạnh rằng nước Thiên Chúa, tức là trời mới, đất mới, đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu cho được nước trời. Vì thế chúng ta phải sẵn sàng hy sinh những gì thân thích nhất, dù phải đau đớn như việc chặt tay, chặt chân hoặc móc mắt của mình. Nước Thiên Chúa, nước trời ấy đáng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu cho được. Vì thế mà Chúa mới nói, được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì còn ích gì? Có ích gì đâu. Được lời lãi cả vài thế gian, mất linh hồn thì có ích gì đâu. Vì thế mà ta phải chấp nhận hy sinh tất cả để chiếm hữu cho được nước trời. Ví dụ như là hy sinh của cải mình cho sự sống và hạnh phúc của đồng loại, cũng đau đớn như hy sinh một phần thân thể vậy. Và chính nhờ sự hy sinh ấy mà chúng ta chiếm hữu được nước trời. Vì vậy mà Chúa Giêsu mới nói với chúng ta, cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người không nhà trú ngụ sẽ lãnh lấy nước trời làm cơ nghiệp đã dọn sẵn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa. Hy sinh của cải tiền bạc cũng đau lắm, vì ta vẫn nói rằng đồng tiền liền với khúc ruột mà. Cắt cái khúc ruột đó ra, đau lắm. Bỏ cái đồng tiền mà mình vẫn chất chiêu, mình vẫn ki cóp, mình vẫn giữ chặt lấy, không bao giờ muốn mở ra, không bao giờ muốn bỏ ra. Bây giờ bỏ ra để làm việc bác ái, để thực hành lòng thương xót, để giúp đỡ những người nghèo, để xây những cây cầu nông thôn thay cho những cây cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi, những cây cầu khỉ, để làm những con đường đưa người ta đến nhà thờ, đưa người ta đến trường học, để người ta đi chợ, để người ta đi làm, những con đường gập ghềnh, những con đường ổ gà ổ trâu lầy lội ấy, mà được sự đóng góp chia sẻ của anh chị em lòng thương xót mà làm những cây cầu ấy như chúng ta đã từng thực hiện. Cái điều ấy là ta đang làm cái con đường để dẫn tới nước trời đấy. Đi con đường trần gian đến nước trời bằng những cái hy sinh đóng góp của mình, kẻ đóng của người góp công, chung nhau góp tay nhau mà làm những cây cầu, những con đường, rồi những nhà vệ sinh công cộng, rồi làm những giếng nước, rồi làm những phòng giáo lý, làm những phòng họp, làm những căn nhà tình nghĩa, rồi đến thăm những gia đình cơm không có ăn, áo không có mà mặc. Làm những công việc đó là ta phải chấp nhận mất thời giờ, mất sức khỏe, tốn tiền bạc. Có khi ta phải mất cả danh thơm tiếng tốt nữa. Có khi ta bị hiểu lầm, có khi ta bị chê trích, có khi ta bị người ta phán xét, người ta kết án mình, vì mình dấn thân làm những công việc Chúa dạy làm đấy. Thì đó là ta đang chấp nhận chặt chân, chặt tay, chặt mắt, chấp nhận mất danh dự, mất thời giờ, mất tiếng tốt, mất của cải, mất công sức. Đấy thưa anh chị em, đó là chặt chân, chặt tay, là móc mắt đấy. Phải chấp nhận. Chấp nhận. Và một điểm nữa, ta cũng thấy rằng sẽ chiếm hữu được nước trời khi chúng ta hy sinh sức lực của cải để hỗ trợ giáo hội. và ủng hộ cho công việc truyền bá đức tin. Khi ta chúng ta chấp nhận hy sinh để làm đẹp lòng Chúa và để chiếm hữu nước trời, thì đó cũng đau đớn như việc chặt mất đi một phần thân thể. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Phải chấp nhận làm đẹp lòng Chúa hơn là vừa lòng con người. Có những việc mà nếu tôi làm điều đó, tôi sẽ được người ta ca ngợi, tôi sẽ làm hài lòng người ta, và người ta sẽ thích tôi, người ta sẽ trưng dụng tôi, người ta sẽ tôn vinh tôi. Nhưng mà cái việc ấy nó không đẹp lòng Thiên Chúa thì tôi phải chấp nhận không làm như người ta, không chiều lòng người ta mà mất lòng Chúa. Thà rằng mất lòng hết tất cả mọi người mà đẹp lòng Chúa còn hơn là hài lòng một vài người hay là nhiều người mà mất lòng Thiên Chúa. Tôi không chấp nhận, không đánh đổi cái điều đó. Có nhiều người khuyên, ôi cho nên làm cái này, cho nên làm thế nọ, thì đỡ khó khăn, thì sẽ được người ta quý mến, sẽ được người ta trọng vọng, sẽ được người ta cho cái này, cho cái nọ, rồi có khi người ta đặt mình vào chức vụ này, chức vụ nọ. Tôi nói cảm ơn những lời khuyên ấy, nhưng mà tôi làm cái điều đó có đẹp lòng Chúa hay không? Khi mà tôi lo lót, khi mà tôi chạy trọt, khi mà tôi chỉ đi lấy lòng những người trên để được lòng họ, rồi không quan tâm gì đến người dưới, chẳng để ý gì đến những người thấp cổ bé miệng, liệu cái đó có đẹp lòng Chúa hay không? Nếu không đẹp lòng Chúa, không đúng đường lối của Chúa, không đúng phúc âm của Chúa, thì chấp nhận mất, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, thậm chí bị loại trừ nữa. Đó là chặt chân, chặt tay, móc mắt đấy thưa anh chị em. Vì nếu mà tôi làm điều đó, làm đẹp lòng con người, hài lòng người trên, rồi được người khác chiều chuộng, khi tôi làm điều đó, tôi gây cớ vấp phạm cho những người đang tin. Tại sao ông cha này lại làm như thế? Tại sao ông cha này lại xử sự như vậy? Và họ vấp ngã. Tôi đã nghe nhiều người nói, ồ, không muốn đi thờ, hay là không đi lễ, bỏ sinh tội rước lễ cả mấy năm nay, cả chục năm nay rồi. Vì sao? Có khi là bị sốc vì cách xử sự của một ai đó trong giáo hội có chức có quyền, gây tổn thương cho người ta, làm thiệt hại cho người ta, xử sự bất công với người ta, đối xử không bác ái, không công bằng với người ta, làm cho người ta bất mãn và xa lìa giáo hội, ta bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh và mất luôn đức tin của họ. Chứ thì trước mặt Chúa, trước mặt Chúa, những người mà gây cớ cho họ không đi thờ, không đi lễ, gây cớ cho họ bỏ Chúa, bỏ đạo, gây cớ cho họ mất đức tin, thì những cái người mà làm cái chuyện đó sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa rất nặng nề. Mà Chúa nói rằng thà buộc cuôi đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Thưa anh chị em, ta cẩn thận trong cách hành xử của mình. Chính bản thân tôi thấy nhiều lần mình đáng buộc cuôi đá vào cổ mà ném xuống biển. Nhiều lần mình đã gây cớ cho những người anh em giáo dân mất đức tin, hay là cảm thấy bất mãn với giáo hội. Lỗi tại tôi, thưa anh chị em. Vô tình hoặc hữu ý, mình không để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển mình, mà mình để cho cái tôi của mình điều khiển mình, cho cái tự ái của mình, cho cái cao ngạo của mình, cho cái nóng nảy của mình điều khiển mình, cho những dục vọng, những ham muốn nó điều khiển mình. Và tôi đã làm cho nhiều anh chị em phải vấp ngã, phải buồn lòng, phải phật lòng và mất lòng. Xin anh chị em tha thứ cho tôi, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi được lướt thắng tất cả những thử thách, những cám dỗ ấy, để biết hành xử như là người con của Chúa, những người đi trong ánh sáng, những người sống trong ánh sáng của Chúa, chứ không phải như những con cái của bóng tối. Con cái của bóng tối để ma quỷ, để sử giữ điều khiển, thì ăn nói hành động lỗ mãng, cao ngạo, coi thường người giáo dân, coi thường anh chị em mình, gây đổ vỡ, làm tổn thương, mà cứ nghĩ rằng mình đang làm đúng, cứ nghĩ rằng mình có quyền làm như vậy. Chính những hành động ấy, cách xử sự ấy, làm nhiều người vấp ngã. Có khi ta không biết, nhưng biết hay không biết, ta cũng phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và Chúa nói rất mạnh, đó là ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Thưa anh chị em, nặng đấy chứ ạ, lời lẽ mạnh đấy chứ ạ, không có đùa, không có đùa đâu. Chúa giàu lòng thương xót, Chúa khoan giãn giờ công thẳng bằng giờ của lòng xót thương, để ta có thời giờ mà quay trở lại, mà hoán cải, mà đổi đời, đổi cách suy nghĩ, đổi lời nói, đổi hành động của ta cho đúng với thánh ý của Chúa, đúng với lời giảng dạy của Chúa, đúng với mẫu mực mà Chúa đã thực hiện, chứ không phải chỉ nói suông. Nếu làm như vậy thì đúng là ta đang được luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Sự hy sinh, những đau khổ ta chấp nhận vì danh Chúa, vì lợi ích các linh hồn, đó là ta đang được luyện bằng lửa, ướp bằng muối. Ví dụ, một người nghiện rượu sẽ cảm thấy đau đớn như thế nào khi không có rượu để uống. Con sâu rượu nó quậy vào trong người mình, chịu không nổi. Có những người sáng ra mở mắt ra đã phải uống rồi, và suốt ngày là uống rượu thay uống nước, uống bia thay giải khát. Thì những người như vậy, để làm vui lòng Chúa, người ấy có thể bỏ được rượu, thì cảm thấy đau đớn khi không có rượu để uống. Chính cái đau đớn ấy là móc mắt, là chặt chân chặt tay, để làm vui lòng Chúa, ta có thể bỏ được rượu. Hoặc là ngày Chủ nhật, ta có thể nằm nán lại trên giường, nướng qua nướng lại hơn là dậy đi lễ. Hoặc là thích ngồi ở quán rượu, ngồi ở sòng bạc, hay đi chơi với bạn bè hơn là đi lễ, hơn là đi chầu, hơn là đi cầu nguyện, lòng thương xót, hơn là đi chia sẻ lời Chúa. Nhưng phấn đấu lướt thắng được những cản trở, những cám dỗ ấy, những mời gọi ấy, những réo gọi ấy, đó là con đường để chinh phục nước trời. Cũng vậy thưa anh chị em, ngồi tán gẫu với bạn bè tới khuya thì dễ dàng hơn là dành ít thời giờ để đọc kinh, hoặc là đọc sách thánh, hay là nói chuyện thân mật với gia đình. Nói chuyện với Chúa là một đặc ân của chúng ta, nhưng nó đòi chúng ta phải cắt đứt một vài sinh hoạt không cần thiết để có giờ tiếp xúc với Chúa. Ngồi chơi game, bấm bấm trò chơi điện tử trên iPhone, iPad, hay là dành suốt ngày trên trang web để tìm bạn bốn phương, để thỏa mãn cái tò mò của mình. Những cái đó mà ta dám bỏ để ta dành thời giờ ta cầu nguyện, dành thời giờ ta lần hạt mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, đi nghe giảng, tham dự thánh lễ, thì lúc đó chính là lúc ta đang được luyện bằng lửa như ướp bằng muối. Chính Chúa Giêsu trong cuộc đời của Ngài cũng đã nhiều lần làm những nỗ lực, những hy sinh, không những là cắt tay, cắt chân, móc mắt, mà chính Đức Giêsu còn hiến dâng toàn thân của mình, hiến dâng mạng sống của mình cho ta. Và mỗi ngày trong thánh lễ, chúng ta cử hành việc dâng hiến và hy sinh của Chúa Giêsu, thì hãy xin Ngài ban cho mình sức mạnh để trao ban chính mình, hầu lòng sáng danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho đồng loại. Trao dâng chính mình, không phải là cắt chân, cắt tay, móc mắt, nhưng mà là dấn thân để phục vụ trong yêu thương anh chị em của mình, là dấn thân cầu nguyện cho những người tội lỗi biết quay trở về, là dấn thân đi vào trong những vùng sâu vùng xa để loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa, để thực hành lòng thương xót của Chúa qua việc bác ái sẻ chia. Đấy là ta đang được luyện bằng lửa và ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Giữ muối ở trong lòng, giữ cái sự nhiệt thành ấy, giữ cái lòng hăng say ấy, lòng bác ái hy sinh sẻ chia ấy. Đừng để nó nhạt đi, đừng để nó trở thành vô cảm, đừng để nó trở thành ích kỷ, đừng để nó trở thành sợ sệt, chỉ biết thu quén, thu gom, thu giữ cho mình, mà không dám mở ra, chia sẻ, thông chia, quan tâm, bác ái, hy sinh, vân vân. Hãy giữ muối trong lòng và sống hòa thuận với nhau. Không có chất muối ấy, làm sao sống hòa thuận được với nhau? Sống hòa thuận với nhau là chấp nhận hy sinh, chấp nhận chịu thiệt, chấp nhận nhường nhịn, chấp nhận lép vế, chấp nhận bị bỏ rơi, bị bỏ quên. Đấy thưa anh chị em, chấp nhận như vậy thì mới giữ được mối trong lòng, chấp nhận như vậy thì mới có thể sống hòa thuận với nhau được. Nếu mà đầy những tự ái, đầy những ích kỷ, đầy những cao ngạo, thì làm sao mà sống hòa thuận với nhau được, thưa anh chị em. Chấp nhận, thử luyện bằng lửa qua những đau khổ, qua những hy sinh, như chính thánh nữ Faustina đã cảm nghiệm được điều đó khi ghi lại trong nhật ký lòng nhân hậu số 1574: Lạy Chúa Giêsu của con, ước chi những tháng ngày lưu đày cuối cùng của con được trôi qua hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Con xin kết hợp những đau thương, cay đắng và cả cơn hấp hối của con với cuộc thương khó của Chúa. Con xin hiến mình cho cả thế giới để khẩn nài Chúa đổ lượng xót thương hại hà cho các linh hồn, nhất là những người thân trong gia tộc của con. con tín thác vững vàng và phó mình tận tuyệt cho thánh ý là chính tình thương của Chúa. Lòng thương xót của Chúa sẽ là tất cả cho con trong giờ lâm tử, như chính Chúa đã hứa với con. Và chú vẫn tiếp tục mặc khải về lòng thương xót sâu thẳm cho Faustina. Mà Faustina ghi lại thông điệp ấy như sau. Con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng trong tâm hồn họ những vật cản cho lòng thương xót của cha đang rất muốn hoạt động trong họ. Lòng thương xót cha hoạt động trong tất cả những tâm hồn mở cửa cho cha. Cả các tội nhân lẫn người công chính đều cần đến lòng thương xót của cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do lòng thương xót của cha. Và Faustina được mời gọi lên đồi Canvey với Chúa Giêsu, chấp nhận chặt tay, chặt chân, móc mắt, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận hy sinh tất cả những gì của mình để chiếm hữu được nước trời, để tỏ lòng thương xót với những anh chị em bằng những hy sinh, bằng những chịu đựng, bằng những chấp nhận kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, để đem ơn cứu độ cho anh chị em mình. Faustina viết như sau trong nhật ký lòng nhân hậu số 1580. Con sẵn sàng nộp mình chịu đóng đinh, và thực sự đã chịu đóng đinh rồi. Mặc dù vẫn còn bước thêm một tí nữa, nhưng con đang bị căng thây trên thập giá, và cảm thấy rõ ràng sức mạnh từ thập giá Chúa đang chuyển thông sang cho con. Chúa, và chỉ có Chúa là sự kiên trung cho con. Mặc dù con thường nghe lời cám dỗ kêu gọi, hãy xuống khỏi thập giá đi, nhưng sức mạnh Chúa vẫn tăng sức cho con. Mặc dù nỗi cô đơn, tối tăm và đau thương đủ loại đang xông đánh tâm hồn con, nhưng sức nghiệp của Chúa vẫn nâng đỡ và kiện cường cho con. Con muốn uống chén đắng đến giọt cuối cùng. Con vững tin ơn Chúa, ơn đã nâng đỡ con trong vườn cây dòng, giờ đây cũng đỡ nâng con trên đỉnh Canvey. Thưa anh chị em, với những gì chúng ta vừa chia sẻ, mỗi người nhìn lại cuộc đời của mình để cùng cầu nguyện, xin Chúa cho con thấy được điều gì đang đẹp lòng Chúa, làm vui lòng Chúa, thì con cố gắng hết sức để làm những chuyện đó, để làm vui lòng Chúa, làm đẹp lòng Chúa, để theo thánh ý Chúa. Dù có phải hy sinh, dù có phải thiệt thòi, dù có phải mất mát, dù có phải chấp nhận đau thương như là bị chặt chân, chặt tay, móc mắt, hoặc là bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, xin cho con sức mạnh của Chúa để con chấp nhận vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Để con chấp nhận bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, mặc dù con vẫn âm thầm làm những việc bác ái, mặc dù con vẫn khao khát đem lòng thương xót của Chúa đến cho nhiều người qua những việc bác ái, sẻ chia. vì con xác tín rằng ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Con xác tín vào điều đó, và con cương quyết làm điều ấy. Và khi làm điều ấy, con biết rằng con được phần thưởng Chúa dành cho con. Đó là ai cho anh em một chén đức lã, vì anh em thuộc về Đức Kitô, thì người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu. Con tin vào lời của Chúa, con tín thác vào Chúa, con dấn thân phục vụ yêu thương anh em con vì Chúa. Con dấn thân đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa cho anh em con vì Chúa, vì lợi ích các linh hồn. Và khi con làm như vậy, làm tất cả mọi sự vì Chúa, thì con biết con đã đang đặt một chân ở trên thiên đàng này. Ở trên trần gian này con đã đặt một chân ở trên thiên đàng rồi. Và con xác tín một điều nữa rằng, cho dù có được lời lãi cả vào thế gian, mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì. Con chấp nhận mất tất cả để được Chúa. Và khi có Chúa, khi được Chúa, con đã được tất cả. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người.